This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Niệm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương từ tiểu bang Florida, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Niệm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương. Xin mến chào anh Dũng Niệm, chào tất cả ban điều hành của Đài Sài Gòn Radio 1160 tại Đà Lạt. Và xin chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương khỏe không?
Vâng, tôi cảm ơn anh, tôi khỏe. Thời tiết ở Florida ấm áp trở lại nên có vẻ là nóng được hơn.
Vâng, thời tiết của Đà Lạt thì mới tuần vừa rồi khá là nóng. Nhiệt độ khoảng 80-90 mà ngày hôm nay nó lại xuống lạnh trở lại 40 mấy. Đêm nó xuống còn 3 mấy cho nên cũng dễ bị bệnh lắm nếu mà sức khỏe không có tốt, thưa tiến sĩ.
Vâng, tất cả quý vị sức khỏe thật là dồi dào.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Khi mà kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức á, thì từ hôm đó cho đến ngay đến hôm nay á, chỉ có khoảng 3 tuần thôi mà thấy rằng Tổng thống làm việc rất nhiều, ra những chính sách rất nhiều và cái tốc độ làm việc rất là nhanh. Và có thể nói có những cái chính sách vừa mới ra mình chưa kịp hiểu, mình chưa kịp tìm hiểu nó như thế nào, đã có những cái chuyện khác nữa, cho nên thấy rằng ông đã làm còn hơn trong vòng mấy tuần mà hơn cả những tổng thống tiền nhiệm nữa, thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Lương chia sẻ một số cái mà Tổng thống Donald Trump đã làm sau khi nhậm chức, tiến sĩ.
Vâng, tôi cảm ơn anh, tôi cũng có ý định như vậy đó, bởi vì tôi phải khách quan và nói rằng là Tổng thống Trump và nội các của ông ta đó là một cuộc cách mạng không thể tưởng tượng được cho cái đất nước Mỹ này. Mà chúng ta là những người dân Mỹ đã được thừa hưởng là một chuyện, nhưng mà đóng thuế có rất là nhiều. Nếu để tình trạng này có dài thì chúng ta đóng thuế hoài. Bởi vì mỗi lần mà họ cứ khá than phiền là tiền xã hội được bị chấm dứt hoặc là đóng cửa liên bang thế này thế kia là chúng ta phải chuẩn bị để đóng thuế đen. Đó là lý do mà tại sao mà quý vị thấy rằng là Đại hoặc là Liên Hợp Bầu Châu đó, họ đóng thuế 50-60% cái tiền lợi tức của họ. Chúng ta may mắn chưa đến đó, thì đã được gặp Tổng thống Trump mà quyết định là phải clean up cái nước Mỹ, tức là phải xem lại cái nước Mỹ. Và đó là cái mà chúng ta thấy ông Tổng thống Trump thì ông nói là nước Mỹ trên hết, thì ông làm nước Mỹ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là ông không thể nào mà biệt lập nước Mỹ cho thế giới được. Nên tất cả những cái chuyện ông làm đó là của nước Mỹ, thuế tiền của nước Mỹ, tiền thuế của dân chúng ta đóng. Nó liên quan đến tất cả mà các tài trợ trên thế giới. Và đó là cái chương trình mà tôi cảm thấy là ông ta phải fine tuning, tức là ông phải làm lại cho hữu hiệu, không những chỉ cho nước Mỹ mà cho cả thế giới nữa. Bởi vì ai cũng biết là nước Mỹ là quốc gia đứng hàng đầu của thế giới tự do, và chúng ta là con chim đầu đàn, nên chúng ta phải tiếp giúp đỡ cho thế giới rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải tự hỏi tại sao chúng ta giúp thế giới rất là nhiều đó mà lại vẫn bị thế giới ghét là sao? Thì đây là cái điều mà Tổng thống Trump cũng đang phân tách và giải đưa ra. Và tôi cũng tiện đây cũng xin chia sẻ cho quý vị, cũng như lời kêu của anh đó, là trong thời gian hơn hai tuần qua, tức là đây là tuần thể thứ ba đang làm việc đó, thì những gì Tổng thống Trump cũng làm đó, tôi phải nói thẳng là hơn cả mà 16 năm của những vị Tổng thống trước đang làm, đã làm chưa xong đấy. Tôi dám nói quý vị như vậy đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì họ làm lơ đi thôi, họ chỉ đánh bóng thôi. Mà ngược lại đó, cái sự đánh bóng của họ, làm lơ của họ đó, đưa đến vấn đề nguy hại cho thế giới và nguy hại cho cả nước Mỹ đó. Đó thì đó là từ đó chúng ta sẽ từ từ phân tách. Nhưng mà trước khi phân tách đó đấy, Thì theo thể là lời của anh, tôi sẵn sàng để chia sẻ cho quý vị thấy trong vòng hơn hai tuần qua đó, ông ta đã làm được những cái gì, hay nội các của Tổng thống Trump làm được những cái gì. Tôi nói thí dụ, quý vị thấy cái chương trình trục xuất tất cả những người bất hợp pháp mà trước đây bà nữ hoàng biên giới Harris đó, phó tổng thống đó, bất lực không làm được cái gì hết. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Trong khi ông Trump ông đưa hết nước này, nước kia, ngay cả Ấn Độ, ngay cả những nước ở Nam Mỹ, ngay cả bà Mỹ Thế Cơ cũng vậy, cũng phải chấp nhận những cái chuyện ông làm. Đó với khả năng của ông là một chuyện, nhưng mà lãnh đạo của ông là chuyện khác. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị thấy rõ ràng, ông tuyên bố đến ngày 20 tháng Giêng rồi chấm dứt chiến tranh không đồng là có chuyện. Thì quý vị thấy bây giờ chuyện gì, không phải chỉ có Hamas với lại Do Thái nữa. Quý vị thấy Houthi, quy định Yemen, quý vị tất cả Syria hoặc là Lebanon, tất cả rồi im lặng. Và đặc biệt đó là Iran đó, là quốc gia mà viện trợ cho những thành lực lượng của Trung Đông và do Trung Cộng đã đứng sau lưng đó, cũng im lặng luôn, rất là im lặng. Quý vị thấy rất là rõ ràng cho nó. Thì rồi chiến tranh của Đông Âu cũng vậy. Nga muốn đàm phán. Tại sao Nga muốn đàm phán? Tại vì họ sẽ mất mặt nên họ muốn ngồi với ông Trump để rồi họ nói để ông Trump rút lui thôi. Nhưng mà thực sự cho đến giờ này, nếu kéo dài thì Nga không đủ sức đánh với Iran với lại Ukraine. Tôi thấy rất rõ ràng như vậy. Nhưng mấy chuyện nó kéo dài, nhưng đợt đó sao lại sao mà ông Trump ông sẵn sàng ông nhảy vào với cái thế lợi không phải cho nước Mỹ mà cho cả thế giới nữa. Và rồi ngay cả Liên Âu cũng vậy đó, họ bàn tán xôn xao về vấn đề NATO phải làm trò gì với lại Ukraine, nhưng mà cuối cùng thì ông quyết định một cái rất là rõ ràng đó, là ngay cả NATO cũng chưng hửng mà cả Nga cũng ngậm ngùi đắng cay nữa. Đó, quý vị thấy rất rõ ràng vậy. Tôi sẽ nói những chuyện đó cho quý vị thấy, ok. Rồi quý vị thấy là cái kênh đảo Panama cũng vậy. Mỹ là cái quốc gia mà đào cái kênh đảo đó thành công năm 2014, rồi Tổng thống Carter đóng vai quân tử giao lại cho Panama, rồi bây giờ Trung Cộng họ nhảy vào để họ ăn có chuyện đó, họ áp lực đủ chuyện này chuyện kia. Đấy là những cái lãnh đạo của siêu cộng sản như Nga với Trung Quốc luôn luôn làm cái chuyện đó như vậy. Và bây giờ ông Tổng thống Trump ông vạch trần hết tất cả những chuyện như vậy. Đó là cái gì? Rồi chưa kể vấn đề mà ông dùng thuế nữa. Thuế để mà trị thế giới luôn. Tại sao tôi nói được cái câu nói hữu hiệu? Bởi vì nước Mỹ là nước tiêu thụ cho thế giới sướng. Tôi đã nói quý 100.000 lần rồi. Không có tiền mua hàng hóa là chúng ta đói, mà mấy quốc gia kia bán hàng hóa được không cho nước Mỹ, họ cũng còn chết đói còn nhiều hơn chúng ta nữa. Tại sao? Họ phải tạo công ăn việc làm, họ phải tạo lợi tức để mà phát triển quốc gia của họ, họ tạo lợi tức để cho cái thế giới, cái quốc gia họ ổn định. Đó là sao nước Mỹ họ cung cấp cái tiền đó cho người ta. Nhưng mà khi mà cung cấp như vậy đó thì họ lại dùng được, lấy được tiền đó, họ lại đi tiêu xài với những quốc gia có thủ lợi cho họ nữa. Tôi nói đó là ví dụ họ tiêu xài cho Trung Quốc, họ tiêu xài cho Nga Xô, họ tiêu xài cho những quốc gia để mà họ cảm thấy có lợi. Thì đây là cái điều mà đồng tiền của nước Mỹ tiêu ra nó đã được những thế giới sử dụng một cách điên rồ, hoặc sử dụng cái là để trở thành địch thủ thù nghịch của nước Mỹ này nữa. Thì Tổng thống Trump quyết định rất phải chuyện đó. Rồi những cái chương trình gọi là không hữu hiệu mà nước Mỹ cấm cúi không đưa vào. Tôi nói là phát cái vấn đề như rút ra khỏi cái khí hậu. Khí hậu xảy ra cứ là global warming mà Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Xô, mấy nước khác không có đóng tiền. Chỉ có Mỹ bỏ tiền vô thôi. Rồi chính bỏ tiền vô rồi nước Mỹ là nước phải lo vấn đề EPA, phải lo cái chuyện mà ô nhiễm này kia tùm lum tà la. Rồi đó là sao ông Biden lại còn cấm không cho Mỹ sử dụng năng lượng. Và nhưng mà cũng những quốc gia, những quốc gia khác họ khai thác dầu khí, họ khai thác họ làm đủ trò chuyện để làm ô nhiễm cái quả địa cầu này. Mà trong khi nước Mỹ làm quân tử tàu để mà ngồi im, mà lo vấn đề lo nước sạch cho nước Mỹ. Nhưng mà thấy rất là rõ ràng cái chuyện nó sai lầm. Rồi chúng ta là những người bị đè đầu ra để đóng cửa cho tiền đó, đóng thuế để sử dụng cho những số tiền cũ đấy đó. Hoặc là vấn đề healthcare cũng vậy, cái hung lực cái tức là World Health Organization đó, quý vị thấy rất là rõ ràng đóng tiền cho đó nhưng mà họ không nghe lời Mỹ, họ không hiểu chuyện gì hết. Họ làm cái chuyện mà họ cũng đi hối lộ tham nhũng để rồi họ làm những chuyện gọi là nghe lời những quốc gia cho tiền họ để họ làm đó. Đó là trường hợp cái COVID-19 của Vũ Hán, biết không? Rồi mới đây nhất, những cái vấn đề mà nhận tin tức rồi xuyên tạc những tin tức đó là của báo chí truyền thông của Mỹ, cái kênh đà đó, là Bộ Quốc phòng, cái bộ hay là ngay cả Tòa Bạch Cung cũng vậy. Họ dẹp hết tất cả những tờ báo kênh đà, dẹp đi. Tại vì đây là truyền thông, nhưng mà để cho quý vị lấy tin tức, quý vị sẽ tùy bán. Hay này, hoặc là để mà phê bình chỉ trích. Đó là cái trường hợp của chúng ta thấy, cái truyền thông kênh đà của Việt Nam mình mới đây nhất đó, mà sau cái vụ bầu cử đó, là những người không có cái đầu. Họ chỉ là những người mà lấy tin tức rồi lại ăn phân, đó nó phân lại không phải là phân của Mỹ. Đối với Mỹ phân là tiền, nhưng đối với Việt Nam tôi dùng là phân là kích. Mà kích mà càng thối thì họ ăn càng nhiều, tại vì đó họ là chó mà. Tôi nói thẳng như vậy. Và đó lý do tại sao mà họ chửi bới, họ chưa biết điều kiện họ đã chửi bới rồi. Họ làm náo loạn lên tại những cái chuyện lùi bu đó như vậy. Rồi bây giờ đây thì cái chương trình USAID đó là USA của Mỹ đó, họ cắt đi cái tiền đó thì cái vị đấy họ méo mặt hết tất cả. Đó, đó là trường hợp của ông Trump. Ông làm rất nhanh như vậy. Rồi những cái cơ quan mà hiện tại từ trước đến giờ, ông giải tán hết. Của liên bang ông giải tán hết. Tại sao ông làm như vậy? Tôi làm việc trong vấn đề kỹ thuật. Tôi biết hệ thống điện toán của nước Mỹ nó tiến bộ một cách khủng khiếp, từ cái tốc độ này qua tốc độ kia. Rồi chúng tôi phải là những công ty tư đó, chúng tôi là những người phải cải tổ hết tất cả lại, càng cắt càng nhiều người càng vẫn còn hữu hiệu. Tôi nói thí dụ Twitter chẳng hạn của ông Elon Musk ạ. Ông cắt 80% nhân công của ông, còn lại có 400 người vẫn làm việc được. Đó là cái thí dụ. Hoặc là ngay cả tôi làm một chiếc ở General Motors ạ. Cắt hết tất cả đi mà từ 800.000 người xuống còn 80.000 người, bây giờ Detroit vẫn sống. AT&T của tôi không vậy, là một cái công ty mà lúc trước kia là lớn thứ nhì sau liên bang. Rồi tôi cắt, bây giờ còn mấy chục ngàn người cũng sống như thường. Tại vì mọi thứ nó automate hết rồi. Nó tự động hết tất cả rồi. Rồi qua IBM của tôi cũng vậy. Sau khi mạng lưới rồi, tôi bỏ mang đi cả 5.000 người, 6.000 người từ thế giới về lại nước Mỹ. Và mọi chuyện nó vẫn làm việc tốt em. Trong khi đó, cái lực lượng của chính phủ, OMB, mà quý vị hỏi tôi kỳ vừa rồi đó, tuần vừa rồi đó, 2.200.000 người, mà càng ngày lại càng gia tăng đó. Trong thời gian ông Biden, quý vị lên thêm 160.000 người thành phần đồng tính luyến ái để vô làm việc. Đó là không phải cắt đi, tôi phải nói thẳng, nếu mà cắt đi 1 triệu người đó, Federal Reserve, chính phủ liên bang vẫn làm việc được. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Cái sự hữu hiệu không có của chính phủ, mà từ trước đến giờ họ cứ làm việc, mà lý do họ làm việc đóng thuế nhiều như vậy, để rồi họ lại quả, để họ làm cái chuyện này chuyện kia, là họ thu lợi cho chính cái tổ chức đảng phái của họ mà thôi. Ok? Rồi, tôi nói thế ra, nó thí dụ như cái chuyện mới đây, bây giờ đó là cái chuyện mà tôi nói cho quý vị, nó chỉ trong khoảng 2 tuần thôi, mà nó xảy ra những cái chuyện là dồn dập và nó hiệu quả. Quý vị cứ mở miệng nghe nói tại sao mà ông làm thế này, ông là người phát xít, ông là người độc tài, độc đoán, ông là người thế này thế kia. Nhưng quý vị phải hiểu chúng tôi trước khi nói những câu đó, đó, quý vị phải suy nghĩ. Nước Mỹ có tam quyền phân lập, và đó là lý do tại sao. Mà quý vị thấy rằng là khi mà ông tuyên bố cái vụ mà không cho những đứa trẻ tại nước Mỹ là trở thành công dân Mỹ đó, sinh ra tại Mỹ mà đã trở thành công dân Mỹ đó, có tòa án nó nhảy vô lên, hoặc mới tuần vừa rồi đây, tuần này đấy đấy, quý vị thấy USF đấy, không cắt tất cả, họ đóng giải tán hết tất cả, nhưng mà tòa án cũng nhảy vô liền. Và tôi nói tòa án là chính quyền phân lập ở bên là lập pháp đó. Họ nhảy vô lên. Mà họ nhảy vô họ làm gì? Tại vì họ nói rằng có những người hiện tại đang ở hoạt động hay đang làm việc ở International, tức là overseas, giống như tôi đó. Thì những người đó đó là những người mà họ không có thời gian, không thể đóng cửa đất khác được. Nên phải đi, phải chậm trễ lại 2 tuần, 3 tuần để cho họ có thời gian. Thì ví dụ những cái chuyện như vậy, tôi nói đây để cho quý vị thấy gì? Là nước Mỹ tam quyền phân lập. Quý vị đừng có ngồi mở miệng nói ra là ông Trump cũng có quyền làm, ông Trump có quyền làm cái kia. Ông Trump không có độc tài. Tôi nói thẳng với quý vị như vậy. Chúng ta có luật pháp bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta có ông Trump để bảo vệ vấn đề thuế má cho chúng ta. Tức là tất cả đều là có lợi. Nước Mỹ may mắn là nó có vấn đề tam quyền phân lập. Nước Mỹ có sự may mắn đó là những người có cái đầu, người có sự khả năng để giúp đỡ. Tôi chỉ nói cho quý vị thấy là ông Trump là người tồi tỷ phú. Ông vợ đẹp con khôn. Ông đã là tổng thống rồi. Ông có những cái khách sạn trên thế giới đó, bao nhiêu cái khách sạn mà thứ đắt tiền. Vậy mà ông không có sự, ông không có hưởng thụ. Vợ, tại sao vậy? Tại vì ông hy sinh cái đời ông cho nước Mỹ này. Và để tương tự như vậy, quý vị thấy ông Elon Musk là một người của đảng Dân Chủ trước kia. Nhưng mà khi thấy ông Trump bị bắn vào ngày 13 tháng 7, cái ông điên dặn lên này, ông bỏ hết cả cái sự nghiệp của ông. Hoặc là ít nhất là không phải là cái ưu tiên bây giờ, để nhảy vô giúp đỡ ông Trump. Và tại sao ông làm như vậy? Tại ông biết rằng cái giới tỷ phú nó có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần khủng bố, thành phần affair, thành phần lợi dụng để có tiền. Thành phần thứ hai là thành phần gọi là đầu tư giàu có để có tiền. Thành phần thứ ba là tài năng để có tiền. thì Elon Musk là thành phần thứ ba. Ông nhảy vô để ông giúp đỡ fine-tuning, gọi là điều tra kiểm soát lại tất cả cái chính phủ của nước Mỹ, tất cả những lĩnh vực của những cái cơ quan tổ chức của nước Mỹ để làm cho nó hậu hiệu quả hơn. Và chuyện đó là lẽ nhiên tụi tôi cũng có làm bên ngoài, nhưng mà điều chắc chắn đó, nó không thể nào hữu hiệu bằng Elon Musk được. Rồi với một đầu óc thiên tài như ông ta đó, ông ta có những cái kế hoạch, ông có những cái fine tuning ở những cái phương pháp, những cái công thức để mà ông nhận diện, nhận xét ra những cái phân tách, đưa đến những cái sự mà kết quả nó hữu hiệu hơn chúng tôi thôi. Còn với chúng tôi làm việc ở mấy công ty lớn đó, tụi tôi cũng làm việc, cũng đưa nó hiệu quả để làm gì? Để cho vấn đề công ty phải có tiền, cổ phiếu được tăng giá và người nhân viên cũng phải được hưởng thụ với dự luật lệ của chính phủ. Nhưng mà đối với ông Musk và ông Trump đó, mấy ông phải làm mấy chuyện làm gì? Cải tổ cái luật lệ của chính phủ để cho người dân và để cho thế giới được hưởng. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị thấy đó. Hai tuần vừa rồi, ông Trump và ông Musk đã làm việc bằng 16 năm trước. Không ai làm nổi. Tôi nói tổng thống, lãnh đạo hành pháp của nước Mỹ không làm nổi đây.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Lương. Đúng vậy thưa quý vị, tất cả những gì mà tổng thống Trump và nội các của ông làm, và kể cả ông Elon Musk nữa, thì từ những cái chuyện từ trục xuất mạnh tay đối với dân lậu cho đến những cái mà như tiến sĩ Nguyễn Minh Lương vừa chia sẻ đó, rồi chẳng hạn như đóng cửa các cơ quan liên bang, vừa USAID cũng như là điều tra Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục, thì tất cả những cái ông làm như vậy là vì nước Mỹ trên hết, thưa quý vị, ưu tiên cho nước Mỹ. Tại vì cái tiền thuế của quý vị á, tiền thuế của người dân Hoa Kỳ đã sử dụng không đúng mục đích, đã bị lạm dụng và lãng phí, cho nên Tổng thống Trump muốn lấy lại và tiết kiệm để mà sau này đến quý vị và đời con đời cháu quý vị sẽ không phải đóng thuế nhiều hơn để mà sử dụng vào những cái sai trái như vừa rồi mà thôi, thưa quý vị. Thưa tiến sĩ Nguyễn Lương, thì vậy thì những bước tiếp theo là gì, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái chương trình của Tổng thống Trump đó, trong suốt thời gian ông làm việc đó, là ông muốn là tề ra chính quốc rồi mới bình thiên hạ. Thiên hạ đây tôi nói là thế giới đó, thì mới tề ra vì ông đang diễn tiến. Chúng ta không thể nói hai tuần mà chúng ta làm hết được vậy. Vì chính vì vậy tuần lễ thứ ba, tuần lễ thứ tư thì tôi hy vọng rằng trong cái hai tháng đầu tiên ông sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Và khi mà ông làm được thì tại sao tôi nói nó như vậy? Tại vì chúng ta phải cần thời gian thôi. Quý vị biết rằng là ông Elon Musk bây giờ ông ngủ ngửa một cái beanbag, là trong cái khu vực ông làm việc ông đi ra ngoài này. Lúc trước ông phải đi đâu ông chơi, ông là tỷ phú mà. Bây giờ có những sự hăm dọa của thành phần điên rồ, thành phần cuồng tín, là thành phần mà bị mất quyền lợi, đông đảo bội tổ chức này tổ chức kia phá đám, nó giống như mafia đời xưa mà thập niên 70-80 Godfather mà quý vị xem trong phim đó. Thì đúng cái quyền giảm động cái quyền lợi của người ta thì người ta rất bực tức xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải nhìn là chúng ta là công dân của Mỹ, chúng ta những người mà được sự bảo vệ trong vấn đề cắt giảm tiền thuế và nâng cao nếp sống cho chúng ta, cho với an ninh của chúng ta, cho con cháu của chúng ta, cho gia đình chúng ta trong tương lai, cho cái xã hội nước này và cho nước Mỹ trên thế giới. Thì đây là cái điều mà tôi phải nói. Và tiếp tục như vậy thì tôi cũng chia sẻ quý vị thấy là trong cái tuần lễ thứ ba đó, thì quý vị thấy một trong cái vấn đề mà nó quan trọng là cái chương trình USS đấy, tức là Việt Nam cái nôm na là USS đấy. Đó là một chương trình mà có khoảng 60 tỷ mà Mỹ họ chi hàng năm cho thế giới sử dụng. Thì cái số tiền đó đảng Dân Chủ hoặc là những cái chính phủ trước đó, đa số là đảng Dân Chủ từ ông Clinton đến giờ, tôi nói thẳng như vậy thôi, đã sử dụng cái tiền đó để mà thứ nhất là thu lợi. Ví dụ như cho người ta 1 tỷ thì lấy về 500 ngàn, 5 tỷ, 500 triệu hay 5 triệu. Tại sao? Lại quả phi viết này kia, hoặc là đưa ra thành phần trung gian, rồi thành phần trung gian nó đưa tiền bên kia nhưng lấy lại. Rồi cái thứ hai nữa là sử dụng cái tiền đó để mà bắt họ phải làm chuyện này, làm chuyện kia để thu lợi cho cá nhân. Một cái thí dụ mà tôi nói thẳng, thí dụ cho tiền vấn đề truyền thông chẳng hạn, political chẳng hạn. Thì nói với political họ nhận được bao nhiêu tiền thì tôi biết. Nhưng mà họ political mà cho tiền những cái đài nhỏ phía dưới đó để mà thu lợi đó, làm sao tôi biết được? Tại vì cái vấn đề nó low level. Nhưng mà với tôi đó, tại vì khi họ thu lợi như vậy thì tôi biết là cái vấn đề là họ phải làm cái chuyện mà để mà cảm thấy làm thế nào mà họ có lợi cho cái đảng của họ. Đảng nôm na đây là đảng Dân Chủ. Tôi nói thí dụ như cái giai đoạn vừa rồi, trong cái vấn đề bầu cử vừa rồi đó, chúng ta thấy là cái sự mà gọi là vận động một cách là trơ trẽn cho một cái người mà bất tài vô tướng, là tôi phải nói là con đĩ đó, là cái bà Kamala Harris mà không có một cái đầu óc, không có một cái chuyện gì hết, không làm được một cái chuyện gì hết, nói thì cười ô ô, thì không sùi bệt mép ra như con bà điên vậy đó. Nhưng mà vẫn vận động, vẫn anh cử, vẫn ngụy biện cho họ thế này thế kia, đội họ, tôi phải nói đội đĩ lên đầu mà họ vẫn làm được đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì họ có tiền. Với tiền đây tôi nói là phân đó, tiếng Việt mình là phân đó, okay. Phải được tài trợ đó. Tại sao họ phải làm như vậy? Hữu hiệu hay không? Tôi xin hữu hiệu. Tại sao? Tại vì nước Mỹ nó có mấy cái tiểu bang chiến địa, tiểu bang swing vote đó, tiểu bang chiến địa. Họ không phải tuyên truyền tẩy não hoặc đầu độc để rồi cho chúng ta bỏ phiếu đâu. Tại vì những tiểu bang lớn của chúng ta thì đảng nào ra đảng đó rồi, chúng ta hiểu biết rồi. Nhưng mà mấy tiểu bang chiến địa, mấy tiểu bang là nếu mà cái số phiếu mà nó thay đổi một cái thì họ lấy được cái vấn đề electoral vote, tức là đại cử tri đoàn, cho những cái tiểu bang đó thì họ thắng. Và đây là cái điều chính mà họ đã sử dụng cái tiền đó cho những đài truyền thông cánh tả đó, là truyền thông của Việt Nam, truyền thông của Mỹ Đen, truyền thông của Mỹ, truyền thông những thành phần Ấn Độ hay bất cứ thành phần nào mà có đài phương tiện để truyền thông đó, thì họ phân định cho họ làm cái chuyện đó. Và nếu họ thấy cảm thấy có hữu hiệu, đặc biệt là bên California, bởi vì bây giờ chúng ta network thì dù California họ đưa qua bên này đó, thì chúng ta không có cảm thấy là có sự dối trá được, bởi vì khó phân tách, khó kiểm soát, nên họ đã dùng bên đó để họ làm để tuyên truyền. Và quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra, cái lũ không có cái đầu, nó chỉ biết ăn phân thôi, họ đã làm cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà cái Giuseppe bị cắt cái quyền vừa rồi đi đó, thì quý vị sẽ thấy là họ sẽ cầm mỏ. Tại sao? Hết cất để mà ăn. Đấy là điều tôi nói được quý vị thấy như vậy. Thì đó là cái Giuseppe nó bị cắt. Cái sông ngoài Giuseppe bị cắt đi đó. Thì như cũng đã bị gọi là giới truyền thông bị tòa án ngưng lại cho vòng 2-3 tuần để cho tôi kịp thời phải cho những người mà nước ngoài đi về lại nước Mỹ thôi. Thì đó là đó tôi nói để quý vị thấy là có pháp lý họ kiểm soát, họ không để cho sự bất mãn hay sự chuyển tiếp nó xảy ra một cách là không hiệu quả. Okay. Rồi tiếp theo cái chương trình mà chúng họ thấy ra đó là quý vị thấy chương trình Medicare và Medicaid của Bộ Xã hội đó. Thì đó là cái chương trình, cũng là một cái chương trình mà ông Elon Musk bảo đây là một chương trình mà ăn gian ăn rất nhiều nhất cả tay trong nước Mỹ thôi. Tại trong nước Mỹ thôi. Đó, cái chương trình Medicare thì là chương trình của Federal, tức là của liên bang. Thì chương trình này tương đối nó đỡ. Nhưng mà chương trình Medicaid là cái chương trình mà liên tiểu bang xin tiền về cho liên bang, của liên bang xin tiền về cho tiểu bang. Thì chương trình họ đã lợi dụng cái chương trình này để mà thu lợi. Họ thu lợi qua một cái chương trình là CMS, là Center Management System, là đưa tiền cho chung để rồi đưa ra những cái chương trình xài cho nó, cho hết đi nhưng mà không có hiệu quả, để rồi họ có lại quả chung gì hết. Đây thì đây là cái điều mà họ đưa ra. Và ông Elon Musk ông thấy một cái chuyện nó rất là phi lý. Tôi nói thí dụ như có những người mà khách thất nghiệp chẳng hạn, mà không có việc làm mà thích ở California vẫn được hưởng tiền tài trợ vấn đề nhà cửa chẳng hạn. Tại sao như vậy? Tại sao họ không phải đi từ băng khắp và sống khi họ không có nhà cửa, không có việc làm? Đó, đây là cái điều mà nó đẩy lên cái giá cả ở bên nó lên rất là cao. Rồi từ đó đưa ra cái giá sinh hoạt cái gì nó cũng lên. Bởi vì sao? Cái nhu cầu của những người bất khiển dùng vẫn ở bên đó để làm cái chuyện đó. Thì đây là một trong những điều mà tôi thấy là họ sẽ cắt một cách nhanh chóng và khủng khiếp trong vòng thời gian tới. Đó, đây thì chúng ta thấy là cái hiệu quả nó sẽ đi đến xảy ra cho từng mọi lãnh vực, từng mọi tổ chức. Đó. Thêm vào đó là tôi thấy tiếp theo đó là vấn đề CIA và FBI. Tôi nói một cái vị thí dụ nhất, thượng nghị sĩ Kennedy thôi. Cha của ông là Robert Kennedy mà ra ứng cử tổng thống năm 68 bị bắn chết. Rồi mục sư Luther King cũng tương tự như vậy. Mà thêm vào đó, bác của ông là John F. Kennedy tổng thống cũng bị bắn chết. Thì quý vị thấy cho đến giờ này đây đó, FBI và CIA cũng chưa có đưa tôi tài liệu ra. Cả 60 năm này họ giấu bịt đấy, họ giấu đi. Thì đây là những cái điều mà ông Trump không chấp nhận cái chuyện đó. Tại sao phải giấu người dân? Và đó là lý do là sao mà quý vị thấy trong tương lai những cái gì mà đã chính phủ mà đã điều tra, chính phủ mà kiểm soát hay chính phủ mà nhấn này vào, họ sẽ phải đưa ra hết chân giả, gây trắng mực đen để cho chúng ta biết mọi chuyện. Chứ không thể nào mà dẫn mặt như vậy được. Đó. Rồi thêm vào đó một cái chương trình mới nữa mà quý vị không nghe được đâu. Mà nghe được nhưng mà chưa officer, mà chưa có dự kiện chính đáng, nên tôi cũng nói cho quý vị thôi. nó Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng là bộ quốc mà một nơi mà xài 800 tỷ hàng năm của nước Mỹ. Mà mới đây quý vị thấy ông Zelensky là tổng thống của Ukraine đó. Ông nói là giấy tờ bảo đưa cho ông tới hơn 100 tỷ. Mà ông nhận có 77 tỷ à? Cái tiền nó đi đâu? Thì chiến tranh hiện tại. Rồi về với tổng thống Trump thì ông thấy chuyện gì? Gửi một giá hơn 100 tỷ qua bên Ukraine. Một chiến tranh không chấm dứt. Đấy là cái điều sai. Và đó sao ông tổng thống Trump ông sẽ giải quyết cái chiến tranh này mà không tốn kém đồng nào của chúng ta nữa. Tại sao ông làm như vậy? Tại vì ông sẽ bắt buộc Nga Xô đó. Mà nếu mày nằm trong tay mạnh mẽ yếu là tao mạnh hơn mày, tao đập mày. Đây là cái điều ông sẽ nói, ông làm thẳng về. Và đây là cái điều mà ông làm ra, ông đưa ra cái chủ thuyết hoặc là đưa ra một cái lập trường rất là rõ ràng đó. Chủ mưu nước Mỹ này không phải là thế giới, những người quốc gia trên thế giới. Mà chủ mưu nước Mỹ này chính là nước Mỹ và chính là Trung Quốc, là hai quốc gia, chứ không phải mấy quốc gia kia. Cho đến giờ phút này Nga Xô kiệt quệ rồi, ông biết rõ chuyện đó rồi. Nên ông sẽ, mọi chuyện ông làm bây giờ, từ quốc nội của và đến ra đến vấn đề là lãnh vực ngoại giao của nước Mỹ, là tập trung vào vấn đề đập Trung Cộng. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Những chuyện gì mà sắp xảy ra sắp tới mà quý vị thấy được đó, tôi không ngạc nhiên đâu. Và quý vị cũng không ngạc nhiên đâu. Đặc biệt nữa là cái bộ Department thuế vụ, tức là IRS ấy, đi làm tùm lum là đủ chuyện này chẳng kia hết. Nhưng mà quý vị thấy giùm tôi đó. Đó là một cái department, một cái bộ đó mà có rất nhiều nhân viên trong đó. Nhưng mà không hữu hiệu. 2/3 nhân viên trong đó chỉ có bằng high school, bằng trung học đó. Làm sao cái bằng trung học có thể đi điều tra những cái công ty có kế toán để mà sử dụng những số tiền bạc tỷ như Donald Trump. Sử dụng mà để như những công ty như General Motors, như AT&T, như IBM. Vì thấy rất rõ ràng. Vậy mà vẫn nó là một cái bộ mà tiêu xài tiền nhiều nhất trong cái hành trang hành pháp của Hoa Kỳ sau Bộ Quốc phòng. Thì đây là những điều tôi chia sẻ để quý vị thấy rằng là trước khi chúng ta nói chuyện gì, chúng ta phải có dữ kiện. Và những cái dữ kiện đó nó phải được chính xác, chứ không phải dữ kiện đó, ồ tôi nghe ông này nói, ồ thằng bạn tôi nó nói thế gì, không được. Không có chuyện gì mà chúng ta phải nghe như vậy. Nếu mà chúng mình không nghe được ở trên diễn đàn bằng tiếng ngoại ngữ trở ngại, quý vị có những truyền thông và chúng ta ngồi bàn với nhau, hỏi với nhau, hoặc là chúng ta chờ đợi để chờ cái kết quả đến. Tại sao tôi nói như vậy? Cái kết quả đó không phải đến cho chính cá nhân chúng ta. Khi mà ông tổng thống Trump làm hay là hành pháp Hoa Kỳ làm đó, đó là cho cả nước Mỹ, thì chúng ta không phải trường hợp ngoại lệ mà để chúng ta phải quan tâm. Tất cả đây là quyền lợi của người dân Mỹ, và tất cả những chuyện ông ta làm và ông ta hy sinh cho nước Mỹ, như tôi đã nói trình bày quý vị đó, tại sao bây giờ các tỷ phú nhảy vô với ông Trump? Mà những tỷ phú này là những tỷ phú tài năng. Tôi nói thí dụ như Apple, rồi thí dụ như Facebook, thí dụ như Amazon, thí dụ như Oracle, thí dụ như mới đây nữa là Google, quý vị thấy không? Những người mà có tài năng để trở thành tỷ phú, chứ không phải tỷ phú up fair để lấy tiền như kiểu George Soros, để mà up fair để có thể cho tiền, lấy 1 tỷ, 10 tỷ, rồi đi vận động ba chuyện ba lạp ba sản để có thu lợi. Hoặc là đứng ra làm trung gian để chuyển tiền cho nước này nước kia để lấy tiền. Thì những chuyện mà tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy đó, chúng ta không phải lo cho cá nhân của chúng ta, mà vấn đề chính là chương trình hành pháp của chính phủ, đặc biệt của những người mà hy sinh cho đất nước này. Họ là những người tỷ phú tiền rừng bậc bể, họ là những người có tài năng, và họ là những người mà bỏ tất cả những chuyện ngoài tai, bỏ tất cả những hy sinh cuộc đời của họ, vợ đẹp con khôn đầu tăng phú quý hưởng thụ du lịch enjoy, để rồi nhảy vào ngày đêm thức ngủ ít thức nhiều để mà lo cho đất nước này. Và đây là điều tâm huyết mà tôi chia sẻ đó, mong tất cả quý vị hãy kiên nhẫn và chờ đợi rằng nước Mỹ sẽ vĩ đại và chúng ta sẽ được hưởng cái chuyện đó. Ok.
Vâng, thưa quý vị, chính xác là như vậy. Nếu như quý vị nghe nhiều thông tin từ nhiều nơi mà không biết đúng sai như thế nào, quý vị bị nhiễu loạn thông tin thì quý vị cũng có thể lắng nghe cái chương trình câu chuyện đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai lúc 11 giờ và tiến sĩ Nguyễn Văn Lương sẽ giải thích lại cho quý vị hiểu rõ hơn, và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 4:30. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến để mà chia sẻ, phân tích và giải thích những cái điều rất là hay về những chính sách của Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có nhiều sức khỏe và được nhiều bình an trong cuộc sống, thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý vị cho được cái cơ hội chia sẻ. Tôi hy vọng là khi mà sau cơn mưa trở lại sáng, sau khi biển lộng gió đó yên lành, thì tôi sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm của cuộc sống của chúng ta trên cái nước Mỹ này, để rồi chúng ta đi đến vấn đề hữu hiệu hơn cho không những cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta nữa. Vâng, xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin hẹn gặp tiến sĩ cùng quý thính giả trong chương trình tuần sau.